Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn anh Khôi đã dành thời gian tham gia chương trình của SBS ngày hôm nay. Anh Khôi có thể cho biết là hội mình thì được thành lập từ lúc nào và cái ý tưởng là không biết là nó bắt đầu từ đâu vậy ạ?
Hội AVFA có nghĩa là Australian Vietnamese Family Association tụi mình thành lập được từ tháng 11 năm 2021, tức là hơn được một năm rồi. Thì lúc đó tụi mình xong khi mà tụi mình ở đây rồi tụi mình thấy được là ở nước Úc, ở tiểu bang này á, nó có thiếu cái sự mà hỗ trợ dành cho người Việt Nam rất là nhiều so với những tiểu bang khác. Nên tại vì mình và Lan Anh á, thì đã ở Melbourne được cũng gần 8 năm hơn, và sau đó lên đây cũng được 8 năm, và cảm thấy là thay thì rất nhiều người Việt Nam sau này chuẩn bị lên á, họ cứ hỏi những cái câu liên rất là quen thuộc, giống như là shop Việt Nam ở đâu, rồi ăn ở đâu tốt, hay là ở đâu mướn nhà tốt, nhưng mà không có một cái hub hay là một cái nào mà gọi là có để mà mình trả lời những cái câu đó đó, tại vì những cái hỏi mà họ thường post lên Facebook nhưng mà không có ai mà validate cái đó hết. Thì tụi mình muốn nói là mình tạo một cái hub đi, rồi mình họp tất cả mọi người lại để mình tạo ra một cái chỗ mà có thể giúp được các bạn Việt Nam hoặc là những người định cư ở đây biết được cái quyền lợi với lại cái nghĩa vụ của họ khi đã là một công dân Úc. Hiện tại đây thì số lượng người Việt Nam lên trên Bắc Úc rất là nhiều luôn. So với cái thời mà Khôi với Lan Anh lên, chắc cũng cỡ gấp 4, gấp 5 lần rồi. Nên là cái nhu cầu mà có về giống như là về tinh thần, về cộng đồng á, nó rất là gọi là sao ta, rất là cần thiết.
Vâng, và như thế là anh Khôi cùng với chị Lan Anh thì là hai người đã nghĩ ra cái ý tưởng là thành lập hội. Và cái việc thành lập và kêu gọi mọi người tham gia thì nó có gặp những cái thách thức gì không anh?
Thực ra thì hai người lên ý tưởng, rồi xong rồi hai người bắt đầu đi tìm kiếm nhân tài. Nói là tìm kiếm nhân tài, nhưng mà tìm kiếm những người mà có chung một cái mục đích với mình, với chung một cái ý tưởng để tạo ra một cái cộng đồng mà mình có thể sinh hoạt được á. Thì lúc đầu á rất là khó, tại vì hầu hết kiếm những bạn mà đang học ở đây á thì họ cũng đang cái visa của họ vẫn không cho phép họ sao nhãng cái việc mà vừa học mà vừa làm cái này. Nhưng mà cũng thật sự là may mắn là kiếm được một nhóm các bạn trẻ, họ tâm huyết, họ đi làm full time, nhưng mà họ thực sự cắt thời gian riêng của họ ra và hoạt động chung cho họ rất là giỏi. Họ rất là giỏi, tụi mình rất là thương họ.
Và như thế thì là những cái sự kiện mà mình đã tổ chức hay là để có cái sự hoạt động của hội từ năm ngoái á, thì cái nguồn kinh phí là chủ yếu đến từ đâu ạ?
Thì như Linh thấy á, hội của mình á là một cái hội not for profit organization. Nên mọi kinh phí á đều được hỗ trợ bởi chính phủ của tiểu bang Bắc Úc. Thì những cái mình xin những cái hỗ trợ, những cái grant á cho hội, thì mình phải apply cho những cái grant đó, rồi xong thông qua đó thì mình mới có kinh phí để hoạt động. Thì những hoạt động mình là mới là hội trẻ thôi, nên cái kinh phí nó cũng không có nhiều, nhưng mà nhiều khi họ nói bây giờ mình chỉ có kinh phí như vậy thôi, bên đó chỉ cho kinh phí như vậy thôi, bạn có muốn làm hay không? Thì bên đây hội nói là tất cả cho bao nhiêu làm bấy nhiêu, không có cần biết là cho bao nhiêu nhiều hay ít, chỉ cần cho thì mọi người sẽ tự làm trong cái khuôn khổ đó. Tại vì nếu mà năm nay làm thì năm sau mới có sức mạnh để làm tiếp, mới coi được cái kết quả như thế nào, chứ không làm là sẽ không bao giờ làm.
Vâng, đúng rồi. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều.
Đúng rồi.
Vâng. Yeah. Thế thì là từ cái lúc thành lập đến giờ là mình tổ chức những cái sự kiện mà gọi là significant, những cái sự kiện đáng chú ý nhất là sự kiện nào vậy ạ?
Năm vừa rồi thì hội mình cũng có một số cái sự kiện, như là sự kiện dành cho người cao niên vào tháng 8 năm vừa rồi, thì nó là lần đầu tiên tổ chức cái sự kiện đó dành cho các cô chú đã nghỉ hưu ở đây, cũng như các cô chú cao tuổi có một cái ngày mà giống như hội tụ lại chơi đùa, phát phần quà cho các cô chú. Mà có mấy cô chú nói là trời, cô chú ở đây mấy chục năm mà chưa có cái ngày nào như vậy, cô chú rất là vui. Đó, thì đó là một cái ngày, cái đó là lần đầu tiên mình tổ chức cái một cái sự kiện nhỏ. Và sự kiện thứ hai á, là sự kiện về Lantern Festival vào tháng 9 năm vừa rồi. Thì mình muốn thay đổi cái nhìn về cái ngày mà Trung thu một tí xíu. Mình muốn đem cái nét đẹp, cái lồng đèn lên lên tiểu bang Bắc Úc này, tại vì Bắc Úc này thì đẹp, buổi tối lên đèn rất là đẹp, rất là đẹp. Ngày hôm đó thì tụi mình tổ chức thì cũng cần, tại mình tổ chức chung với một non-profit organization nữa, nên cái venue nó hơi nhỏ, nên tới lúc ngày hôm đó thì mọi người đứng xếp hàng vào, mình không tin được là mình đã xếp hàng vào hơn 600-700 người đang chờ vào đi đó. Ở trên Facebook của mình có ghi lại những cái hình ảnh hôm đó, thì mọi người có thể vào coi đó. Rồi còn cái mới về đây đó là cái ngày Tết Xuân Vầy, Xuân Quý Mão này mình mới làm hồi tuần rồi tại một cái community hall. Mình muốn tổ chức một cái Tết sinh hoạt đó dành cho các cô chú anh chị em đang ở đây nè, và lại tất cả cũng được hỗ trợ bởi chính phủ Bắc Úc luôn. Mình trong đầu mình á, lúc đầu mình nghĩ là thôi mình tạo một cái Tết nhỏ nhỏ thôi, sinh hoạt cho mọi người thôi, nhưng mà cái càng làm cái càng sung quá càng làm thấy càng muốn cho mọi người có cái Tết gần nhất so với Việt Nam, nên là đã lai ý tưởng làm những cái tiểu cảnh giống như những cái câu đối, rồi những cái chỗ mà cây mai, cây đào. Rồi may mắn hơn đó là có được một bác cao niên cho chữ thư pháp nữa. Trời ơi, hôm đó thì các bé tham gia đó thì mình cũng lì xì sách cho họ, giống như là tạo một cái văn hóa khác, văn hóa lì xì của mình đi. Thì đầu năm cho chữ thì hôm đó mình có sự may mắn là cũng có sự xuất hiện của Minister of International Education, với lại một người nữa là Mayor of Hamilton City. Hai người tới tham dự và họ cũng rất là vui khi mà chơi những trò chơi ở đó, như mình có thả banh, trúng thưởng, múa lân. Rồi họ ra về mà họ còn được chữ nữa nên họ phấn khích lắm.
Thế là hơn một năm qua đã làm được những cái sự kiện như thế, thì không biết là mọi người trong team có dồi dào thêm nhiệt huyết không hay là thấy mệt mỏi không?
Nói thật với Linh á, là mỗi một sự kiện á, là mỗi lần sự kiện á là rất mệt, nhưng mà sau lần một sự kiện á là nhìn lại thấy trời, tại sao mình lại làm được như vậy, mình rất là vui. Mà cái mình nói thật ra là mình khó lòng mà làm được nếu như thiếu sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, các bạn trẻ mà volunteer cho bên này. Các bạn tới, có những bạn tới từ sáng sớm cho tới chiều tối, họ đứng họ làm, họ mình không nghĩ là volunteer mà mình có họ có thể mà sung đến như vậy. Thật sự là vậy. Và cứ mỗi năm, mỗi sự kiện đi qua thì tụi mình cảm thấy là tụi mình học được thêm nhiều và biết thêm nhiều cái khuyết điểm của mình, để mà từng sự kiện build up để cho nó vững hơn về sau này. Nhưng mà đi càng đi xa thì lại càng nhận được sự quan tâm của người Việt ở đây, thì rất là vui. Tại vì cái việc mình đi làm, cái việc mình làm ra mọi người để ý và mọi người thương và mọi người này nọ, đúng là cái mục tiêu của mình muốn tạo ra.
Vâng, mục tiêu của mình là gắn kết nối cộng đồng và tạo ra một cái gọi là common playground cho tất cả mọi người tham gia, đúng không?
Đúng rồi.
Và như thế thì dự định trong năm tới thì mình sẽ tiếp tục mở rộng hay là mình sẽ có những cái hoạt động gì khác không ạ? Hay là mình tiếp tục là tổ chức những cái sự kiện như năm nay?
Hiện tại thì sau hai cái sự kiện về lồng đèn và sự kiện về Tết này thì các CD, các council đã bắt đầu để ý mình và họ muốn một cái hẹn để ngồi xuống để họ refer qua cái team event của họ, vì họ muốn mình sử dụng cái chất xám của mình để tạo ra những cái event, nhiều event hơn nữa. Thế nên chắc chắn là trong năm tới thì sẽ có những event có thể sẽ lớn hơn tí xíu, nhưng mà mình cũng nên tiết chế lại. Tại vì theo tâm niệm của mình á, là cái quality luôn luôn là phải đúng chính xác, chứ cái scale bự quá mà mình không có control được thì nó cũng sẽ rất là sao lãng. Tại vì Linh biết đó, ở trên đây số lượng người Việt Nam không có nhiều, nên cái sự mà giúp đỡ nó cũng hạn hẹp, nên mình chỉ có gọi là liệu cơm gắp mắm thôi.
Rất là cảm ơn anh Khôi đã chia sẻ những cái hoạt động của hội trong năm qua và cái dự định trong năm tới. Thì cũng là nhân dịp sắp sang năm mới thì Khánh Linh cũng rất là chúc cho hội ngày càng có thêm những cái nguồn động lực dồi dào, cũng như là nguồn tài trợ dồi dào để mà mình có thể là tổ chức được nhiều thêm những cái sự kiện ý nghĩa thêm nữa.
Cảm ơn Linh nhiều. Thay mặt IVFA, cảm ơn SBS đã tạo cơ hội cho IVFA có một cơ hội để trình bày cái mục tiêu của hội, và mong rằng cái cuộc phỏng vấn này sẽ vươn xa hơn nữa để cho mọi người biết về Bắc Úc và cho mọi người thêm một lựa chọn, nếu như mà họ muốn đi đâu thì Bắc Úc luôn luôn có một cái cộng đồng người Việt ở đây đón chào họ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.